Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục phát âm của website phatpháp.ứngdụng.com. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn bài pháp thoại Tiếp cận Đạo Phật do Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến giảng tại Chùa Địa Tạng, Canada. Kính chúc quý Phật tử cùng các bạn thính giả có những phút thư giãn và tu học tinh tấn, thân tâm an lạc, dạng sự kiết tường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Chủ Trì cùng toàn thể chư Đại Đức Tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Lời đầu tiên chúng tôi xin thành kính tri ân Đại Đức Chủ Trì và toàn thể chư Tôn Đức Tăng đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử tại chùa Địa Tạng này, và xin gửi lời cầu chúc sức khỏe đến tất cả toàn thể quý bà con Phật tử. Kính chúc các vị một ngày cuối tuần thật sự an vui và hạnh phúc. Xin thưa toàn thể các vị, lần đầu tiên tôi mới có dịp bước chân đến đất nước Canada, và tôi ngỡ ngàng hơn là khi đã nghe là thầy MC đó giới thiệu gì qua mỹ lệ gì á, mộng lệ an hả, nghe nó lạ lòng. Tôi lạc loài đến một cái cõi nào đó của mộng lệ an, cho nên tôi nghe mà tôi cảm giác như là mình đi lạc vào cõi tiên hay gì. Thường thường Địa Tạng thì ở trong địa ngục để cứu chúng sinh, nhưng mà này bữa nay là lạc vào cõi tiên chứ không còn địa ngục nữa. Xin thưa các vị, thì có những cái nơi mình đi có những cái từ ngữ nó rất là lạ lạ. Và những cái xứ sở mỗi một nơi mình đi đến thì có những cái để học hỏi, để nhìn, để tìm hiểu. Và mỗi một nơi nó có cái sự đặc thù riêng. Khi về những thành phố, đất nước như thế này mà các vị trở về đây tu học đông đủ là một điều rất là đáng mừng. Tôi không ngờ rằng những đất nước mà mộng lệ an như thế này có những nơi như thế mà chúng ta còn dành thời giờ về tu học được, là tôi cảm giác giống như là hoa sen mọc trong bùn. Ở đây tôi không nói bùn có nghĩa là dơ, mà tôi nói rằng trong một cái hoàn cảnh chúng ta bị cột trói và dính mắc rất là nhiều thứ, nhưng mà chúng ta biết dành thời giờ tu học, đó là cái thông minh của con người. Bởi vì trên cuộc đời này không có chỗ nào là một bến đỗ bình yên cho chúng ta, ngoại trừ là con đường tu tập và tâm linh nơi chính mình. Và một ngày nào bất cứ ai trên cuộc đời này cũng phải cần một bến đỗ bình yên đó. Và mọi người tự thiết lập cái bến đó cho chính mình, hay là một hòn đảo cho tự thân. Điều này tôi không lập cho các vị được, Phật không làm được việc đó cho các vị. Phật chỉ lối cho chúng ta, tôi cũng giới thiệu cho các vị. Và tất cả chúng ta phải tự khôn ngoan mà lập lấy. Ai lập nên cái bến đỗ vững chắc thì đó là chỗ nương tựa tốt nhất cho chính mình. Và điều này người học Phật chúng ta đều rất rõ, và nhất là những người có tuổi tác, chúng ta đã quá kinh nghiệm về điều này. Và chúng ta thấy cần và học tu, và chúng ta cần giới thiệu với các thế hệ tương lai của chúng ta về điều đó. Ngoài cái giá trị tâm linh là một nơi có cái sự hội tụ về văn hóa truyền thống, là nơi mà cộng đồng chúng ta có thể làm gạch nối để tìm hiểu, chia sẻ, cảm thông và giúp đỡ nhau nơi đất khách quê người, nó còn là một nơi nương tựa của chúng ta. Và điều đó càng giới thiệu cho tất cả thế hệ chúng ta cần ý thức về điều này. Và làm sao giới thiệu được, chúng ta cần phải hiểu mới giới thiệu được. Và vì vậy tôi muốn chia sẻ với các vị trong một cái bài nói chuyện ở đây mang tính cách rất là bao quát giới thiệu á, thì tôi chia sẻ với các vị với chủ đề trong bài nói chuyện hôm nay là bài giảng là Tiếp cận Đạo Phật, A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì Hồi sáng tôi nói vừa thật mà vừa đùa, tôi giảng ở bên chùa Quan Âm. Thì rồi hồi sáng tôi nghe nói là ở đây chúng ta tu, chúng ta chia ra cái chùa vẫn dành cho người già. Nhưng mà tôi nói người già tôi sợ người ta buồn, cho nên tôi nói là nơi đây là người cao tuổi. Mà thành ra là tôi giảng một chuyên đề về Phật học ứng dụng để tu. Và tôi nghe nói ở bên chùa Địa Tạng đa phần là sinh hoạt của giới trẻ, và tôi muốn cho giới trẻ là một cái thế hệ tương lai. Mà thế hệ tương lai theo cái cổ ngôn chúng ta là che tàn mang mộc. Và niềm tin và hy vọng của chúng ta đặt vào thế hệ tương lai rất lớn. Vì vậy thế hệ tương lai phải là những cái loại măng mà gọi là xứng tầm, chứ không phải là thế hệ tương lai là những cây chùm gửi hay những cây đế cây sành, mà phải là những cây tre của tương lai mới đáng là chỗ tin cậy và nương tựa. Như vậy thì bây giờ cái thế hệ tuổi lớn của chúng ta lần lượt rồi chúng ta sẽ trôi qua, chúng ta dường như không còn quá bận tâm nhiều về bản thân chúng ta nữa, nhưng mà chúng ta còn lo lắng rằng là thế hệ tương lai của chúng ta mai này sẽ là gì. Và điều đó là điều bận tâm trong lòng của những người lớn hơn là những người tuổi đang là. Các vị tuổi đang là hình như là tuổi rất nhiều ước mơ, và trên một đất nước văn minh nhiều điều kiện để giúp đỡ cho chúng ta, cho nên mức độ gọi là suy tư về điều này là dường như là không quá quan ngại. Nhưng điều đó nó là sự quan ngại của người lớn, của ông bà cha anh chúng ta, những người đi trước. Vì vậy nếu thế hệ tương lai có đạo đức, có trí tuệ, có sự đóng góp tốt thì người phía trước rất là an vui và hạnh phúc và tin cậy. Và nếu thế hệ tương lai không được thể hiện những điều đó, thậm chí chúng ta bị đồng hóa đi với một nền văn hóa và đạo đức khác, thì đó là điều mà đáng lo lắng. Và làm gì để thay đổi được điều đó, hay là làm cho giới trẻ ý thức được điều đó, thì môi trường chùa là một trong những cái để giúp chúng ta có cái chỗ là làm cho giới trẻ hiểu một cách gì đó, là một gạch nối tâm linh, là một gạch nối về văn hóa, gạch nối về huyết thống. Nhưng mà ở trong ngôi chùa đó, nếu không đáp ứng được cái sự giới thiệu về đạo Phật hay là giáo dục mang tính văn hóa truyền thống để giúp cho giới trẻ hiểu được hoặc là có tính thuyết phục, thì thật ra mà nói đôi khi giới trẻ cũng chỉ là nhìn sơ qua hoặc là đến một cách mơ hồ, rồi chúng ta cũng tìm một lối khác. Bởi vì chúng ta có cảm nhận rằng là những lối khác nó vui hơn. Đi chùa nhiều khi chúng ta không biết gì để vui. Thật ra mà nói chúng ta không có cách để làm vui, và chúng ta chưa hiểu cái cách để vui. Cái vui trong đạo nó phải là một cái nơi đại nhạc hội. Cái vui của một ngôi chùa tâm linh nó không mang cái nghĩa như một quán bar. Nó không phải là một nhà hàng. Thành ra nó có cái đặc thù của chính nó. Và vì vậy cái người có trách nhiệm trong ngôi chùa đó phải thể hiện được tính đặc thù đó. Tại à, đến quán bar là đặc thù nó là vậy đó, đến nhà hàng đặc thù nó là vậy đó, đến một nơi đại nhạc hội đặc thù nó là vậy đó, và đến chùa đặc thù nó là vậy đó. Và vì vậy mỗi một cái nó có tính đặc trưng riêng thì nó sẽ có giá trị riêng. Vì vậy tôi mới muốn chia sẻ về cái bài là tiếp cận đạo Phật. Sự thật ra các vị, đạo Phật có mặt trên thế giới là 2500 năm, tức là trước kỷ nguyên Tây lịch khoảng 6 thế kỷ. Và như vậy có mặt trên Việt Nam khoảng trên dưới 2000 năm, với bề dày lịch sử như vậy. Và chúng ta có chủ quan rằng là ai là người Việt chắc là cũng sẽ biết đến đạo Phật. Nhưng mà tôi xin thưa rằng đừng chủ quan như thế. Tôi đã trải qua một quá trình dài trong và ngoài nước, tiếp cận và chia sẻ rất là nhiều cái tầng lớp người. Và tôi có một cái cảm nhận một cách chung chung về điều đó. Một cái cách mà nhìn nhận chủ quan rằng ai là người Việt sẽ hiểu đạo Phật hay là biết đến đạo Phật là một cái nhìn hết sức là chủ quan. Cho nên trong cái bài giảng tiếp cận đạo Phật, thật ra cái bài này cũng hơi chủ quan một chút. Đúng ra là đạo Phật cần nên tiếp cận với mọi người. Bởi vì giá trị truyền giáo của Đức Phật từ khi thành đạo cho đến suốt bề dày lịch sử để được phát triển là nhờ những nhà truyền giáo đưa Phật Pháp vào đời, chứ không phải là người đời tự tìm đến. Và vì vậy nguyên tắc của đạo Phật là cần phải có những con người hy sinh để làm điều đó. Một người muốn truyền giáo phải hy sinh rất là nhiều thứ, trong đó kể cả những thách thức và mọi thứ trong vấn đề truyền giáo. Vì vậy, một người có tâm huyết yêu thương đạo pháp là đã đành, nhưng bên cạnh đó phải có cái tình yêu thương chúng sinh. Không có tình yêu thương chúng sinh không truyền đạo được. Các vị nhớ kỹ, một người truyền đạo không mang cái nghĩa là đem đi quảng bá tôn giáo như những tôn giáo khác. Các vị nhớ gì? Một người giới thiệu đạo Phật nó không có mang tính đó. Nó không phải là một tôn giáo để cần phải đi truyền giáo để kiếm cái số lượng tín đồ cho đông, để tạo cái uy thế cho mình, hay là để cái gì đó. Đạo Phật nó không có ý nghĩa đó. Đạo Phật cũng không cần thiết phải đi học hỏi những điều đó cho Phật giáo. Mà những người truyền giáo của đạo Phật nó mang cái nghĩa là phải thật sự biết rằng đạo Phật rất cần cho chúng sinh, và chúng sinh cần phải nương tựa đạo Phật. Nếu không có đường lối này, chúng sinh sẽ đau khổ. Và điều muốn giải quyết khổ đau chỉ có lời Phật dạy hay là chân lý của đạo Phật mới giúp được điều đó. Niềm tin của tín ngưỡng hay là niềm tin tôn giáo chưa phải là một cái vấn đề giải quyết gì cả. Có thể nó có giá trị trong một cái thời kỳ quá khứ lịch sử. Nó là một cái niềm tin để cho người ta tăng hy vọng, để có sức chịu đựng về những thực tế, về những áp lực, về những thiên tai, về những khổ đau. Nhưng mà niềm tin nó không giải quyết cho chúng ta các vấn đề, bởi vì nó không có giải pháp. Niềm tin làm gì có giải pháp được. Niềm tin chỉ là một sản phẩm của tưởng tượng. Vì hy vọng điều hạnh phúc đó mà chúng ta tưởng tượng rằng chúng ta chịu đựng để được cái đó. Và vì đạo Phật không phải là cái cách để giới thiệu niềm tin. Bởi vì đạo Phật không phải là tôn giáo nữa. Phải hiểu điều này rất rõ. Và trong nội dung của bài giảng này tôi chia sẻ với các bạn. Cho nên đúng ra thì thật nghĩa của đạo Phật là đạo Phật cần phải tiếp cận với cuộc đời, với xã hội. Các bậc thánh đệ tử của Đức Phật ngày xưa không quản ngại khó khăn gian khổ, và thậm chí kể cả không quản ngại cả tử sanh để đưa đạo Phật vào đời. Vì cái gì? Vì cái thực hiện sứ mạng và hoài vọng của ba đời chư Phật là: ta ra đời vì lợi ích cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời, vì hạnh phúc và an lạc cho chư thiên và loài người. Cái hoài vọng có mặt của Đức Phật chỉ là như thế thôi, vì an vui và hạnh phúc cho cuộc đời, cho chư thiên. Và như vậy thì thánh đệ tử Đức Phật từ ngày xưa hay là những vị tăng tu hành theo con đường của Phật giáo ngàn sao cũng phải đi theo điều đó. Các bạn nhớ có một vị thánh đệ tử của Đức Phật là ngài Phú Long Na. Khi ngài Phú Long Na xin đi truyền giáo ở một cái xứ sở mà người ta nói là xứ sở này là rất ác, và mọi người e ngại rằng là Phú Long Na đến đó sẽ bị hại, cho nên là trước khi xin đi thì được trắc nghiệm, và Đức Phật nói rằng nếu ông đi đến xứ sở đó, chúng sinh chưa được thuần lương, còn nhiều ác tâm, rất có thể là họ sẽ không chấp nhận cái sự truyền giáo của ông, và đôi khi họ sẽ mắng chửi ông. Thì Phú Long Na nói là họ vẫn còn tốt, vì họ mắng chửi con thôi chứ họ chưa có đánh đập và xua đuổi con. Đức Phật mới hỏi tiếp là nếu mà người ta đánh đập và xua đuổi ông thì thế nào? Thì ngài nói là họ vẫn còn tốt, họ chỉ đánh đập và xua đuổi thôi chứ họ chưa giết con. Và Đức Phật mới nói rằng nếu họ giết ông thì ông cảm thấy thế nào? Về lúc đó Phú Long Na nói rằng là như vậy cũng là tốt đó. Họ giải quyết cái thân phàm phu tục tử này cho con sớm bớt khổ đau cho chúng gì. Như vậy thì chúng ta thấy cái lời nói của ngài Phú Long Na nhằm biểu hiện là ý chí quyết tâm, thậm chí là hy sinh thân mạng. Vậy trong quá trình truyền giáo, tất cả những người thánh đệ tử của Đức Phật làm việc không quản ngại sự khó khăn gian khổ. Và nếu không có cái tâm nguyện đó thì không thể giới thiệu được đạo Phật vào cuộc đời. Bởi vì cuộc đời vốn dĩ là ngũ trược ác thế. Tức là cuộc đời năm trược nhiều ác lắm. Kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sinh trược, mạng trược, vân vân. Và vì vậy muốn giới thiệu một con đường Phật pháp, một đường lối tu hành là một chuyện không phải dễ. Quá khứ lịch sử đã từng cho chúng ta thấy gì điều đó. Và cho nên một người truyền giáo là một cái người đầu tiên là phải có tâm thật sự là yêu thương chúng sinh cái đã. Cái đó gọi là lòng từ bi. Nếu đã yêu thương chúng sinh thật sự thì không có quản ngại sự khó khăn. Cái yêu thương đây nó không mang cái nghĩa là tình cảm trong một huyết thống gia đình, mà vì yêu thương đây là vì nghĩ đến cái cuộc sống hạnh phúc an vui của cuộc đời mà chia sẻ, không có nhất thiết là bà con quyến thuộc. Cho nên một người tu không lấy người thân mình làm quyến thuộc, nên nhớ là như vậy. Một người tu là người từ bỏ gia đình. Hạnh phúc khổ vui của gia đình hay là hạnh phúc khổ vui của muôn người giống nhau. Nếu một người tu chưa có cảm xúc đó thì chưa đúng nghĩa là người tu. Các vị nên nhớ tôi có nói cái này trong bài giảng là ý nghĩa xuất gia. Bởi vì nếu một người tu dao động và bận tâm với những cái điều trong gia đình mình, bận tâm hơn tất cả mọi điều khác, thì ở đây chúng ta còn bị ràng buộc bởi tình thân, thì chưa đúng nghĩa là người của chúng sinh. Cho nên nguyên tắc đạo Phật phải là tiếp cận với cuộc đời, giới thiệu đạo Phật đến cuộc đời và dấn thân đi vào cuộc đời. Nhưng trong thời gian qua, một điều nghịch lý là để cho người ta phải tìm đến đạo Phật mà dường như người xuất gia ngại khó hay là về bí lý do gì đó, vì chỉ ít đưa đạo Phật vào cuộc đời, mà đời cần thì cứ đến. Cái này là một cái mà gọi là nó hơi nghịch lý và làm cho cái sự giới hạn của đạo Phật trong quá trình mở rộng. Các vị nghĩ rằng làm gì ai tự nhiên mà biết đến đạo Phật để tìm? Cơ bản chúng ta phải là giới thiệu đạo Phật đến chứ. Chúng ta thấy Phật giáo Nhật Bản trong thời gian qua cần phải nhập thế trong một thời đại này, thậm chí những nhà sư phải đi bán trà, thậm chí một số có hơi quá đà so với những cái truyền thống của Phật giáo là đi bán quán bia. Rất có thể điều này là người ta phản ảnh, nhưng các nhà sư muốn rằng là dù chúng ta không bán thì thiên hạ vẫn bán. Nhưng mà những nhà sư đi mở các nhà hàng để bán trà, bán bia, nó có giá trị là bắt đầu giới thiệu nghi lễ, văn hóa và những giáo lý của đạo Phật cho những cái môi trường đó. Tức là bắt đầu cho người ta tập quen với môi trường Phật giáo sau một thời để cho người ta tự tìm đến. Phật giáo Hàn Quốc rơi vào trong chuyện này. Gần 30 năm nữa cuối thế kỷ thứ 20, Tin Lành giáo tại Hàn Quốc mới bắt đầu chính thức thành lập giáo hội. Và trong thời gian chỉ có 30 năm như vậy, gần một nửa dân số của Hàn Quốc đã từ bỏ Phật giáo, là những truyền thống mà trên 1.000 năm có mặt. Cũng vì lý do chư tăng ở ẩn núi rừng và ai cần thì cứ đến. Chuyện của thế gian, chuyện của mọi người, đó là chuyện của cuộc đời, không cần thiết và dường như là không có liên hệ đến mình. Và vì chỗ đó cho nên đã xa rời với cuộc đời, và đạo Phật trở nên là xa lạ từng lớp người. Ví dụ cái lớp lớn đã xa lạ một phần rồi, bắt đầu lớp thế hệ tương lai, và tương lai chừng 3 thế hệ như vậy gọi là lu mờ luôn. Và Phật giáo Hàn Quốc đã rơi vào trong việc khủng hoảng cái điều đó. Cho nên tôi nói rằng tiếp cận đạo Phật ở đây là may mắn là các vị đã đến với đạo Phật rồi. Thành ra tôi mới chia sẻ cái chủ đề tiếp cận với đạo Phật là muốn giới thiệu một cách là khi các vị đã có mặt và giới thiệu trực tiếp với các vị về vấn đề đó, để các vị tìm hiểu về đạo Phật theo một góc độ sâu sắc hơn. Cho nên tôi mới nói là tiếp cận đạo Phật, chứ đúng ra là đạo Phật cần thiết là phải đi tiếp cận với cuộc đời, giới thiệu với cuộc đời, đi vào trong cuộc đời. Người tu cần phải lan xả như vậy. Chứ thật ra một nhà tu cứ an phận cho chúng ta, nhà tu cứ nghĩ rằng tôi là nhà tu cho nên là việc của thiên hạ, có những người nó cũng hơi lạ chứ. Có những gia đình người ta có khó khăn, ta đến chùa cho nó, nơi chùa nơi cửa thờ thiền tu tập giải thoát thanh tịnh, chuyện này chuyện đời về vợ chồng tự giải quyết đi, mất cơ hội. Người ta làm ăn sa sút, người ta muốn đến cần sự chia sẻ của quý thầy. Phật giáo không quan trọng về vấn đề vật chất, mọi thứ nó là phù hoa hư ảo giả tạm, cho nên việc đó của cuộc đời đạo Phật không can thiệp, mất đi cơ hội đến với cuộc đời. Một số nơi thậm chí là những cái hôn lễ, đúng ra quý thầy cần phải có cái sự có mặt để chứng minh, để giải thích, để làm lễ, để đưa cái vấn đề đạo đức Phật giáo trong cái đời sống hôn nhân, thì chúng ta nghĩ rằng đó là tình ái si mê của cuộc đời, vợ là quan gia, vợ chồng là cái quái gì đó, tất cả mọi thứ cái đó của thế tục, thôi chuyện nó thế tục tự giải quyết đi, đừng có bận tâm hay là đừng có để đến cửa thiền. Đây là những cái quan niệm tiêu cực cục bộ và đã đẩy đạo Phật xa rời với quần chúng. mai là chưa chết, còn ngáp ngáp mà phục hồi lại được. Và vì vậy một số người vẫn tiêu cực. Xã hội bây giờ mình ngỡ ngàng rằng tại sao đám cưới làm trong chùa? Chúng ta cứ quan niệm là chùa cho để gì? Để cho các vị hiểu, dường như chùa chỉ để làm đám chết, còn đám sống là chuyện của cuộc đời. Cho nên có những câu hỏi đặt rất là ngớ ngẩn. Và tại chúng ta, có thể nói rằng tại chúng ta, chúng ta vẫn còn bảo thủ, chúng ta vẫn còn sống trong vỏ ốc, chúng ta vẫn còn cực đoan, và chúng ta vẫn còn ngủ quên chính kiến pháp. Chúng ta nghĩ về dài lịch sử trên 2000 năm của một truyền thống văn hóa, thì chúng ta nghĩ rằng là mọi người đã hiểu hết và mọi người ý thức hết, và chúng ta sống ngủ quên như vậy, chúng ta không biết bên ngoài là cái gì, và chúng ta an phận như vậy, mặc kệ mọi người là cái gì, cái gì, cái gì, cái gì. Cho nên nếu đạo Phật không giúp ích gì được cho cuộc đời, thì sự có mặt của đạo Phật để làm gì? Nếu đạo Phật không can thiệp được gì cho thiên hạ hạnh phúc khổ vui, thì đạo Phật không có ý nghĩa gì trên cuộc đời. Quá chăng ý nghĩa với một lớp người bệnh hoạn sắp chết để cầu giảng sanh? Chúng ta là như vậy. Và chính cái những hình thức sinh hoạt một cách cực đoan như vậy, và biến gì như vậy, chúng ta lại làm cho thiên hạ nghĩ sai lầm về Phật giáo. Đa phần quần chúng nếu chưa phải là những Phật tử thuần thành, nhưng mà Phật tử thuần thành được bao nhiêu người đến đây trên đầu ngón tay, hỏi họ họ hiểu gì về đạo Phật, hay là họ có cái nhìn gì về đạo Phật, người ta sẽ trả lời cho các vị đa phần những câu hỏi rất những câu trả lời rất là thất vọng, không có lạc quan đâu. Vì như họ nghĩ đạo Phật rất là lệch lạc, thậm chí những người đi chùa còn nghĩ lệch lạc, chứ đừng nói là những người khách quan bên ngoài. Người ta cứ nghĩ đạo Phật đó, nó có cái gì rất là tiêu cực và mê tín. Hỏi ra mà những người bên ngoài, những người không cùng tôn giáo, thậm chí những người tôn giáo khác nó còn mê tín, còn khủng khiếp nữa. Nhưng mà nói đến đạo Phật, nó ôi đạo Phật cái gì đó, nghèo nàn dốt nát mê tín, nói câu thoá mạng cần suy nghĩ. Như vậy thì ở đâu ra? Thì xưa nay chúng ta cứ nghe đến đạo Phật là gì? Cúng bái ngày giờ sao hạn, bối với toán vàng mã, có phải không? Bên cạnh đó có gì nữa? Phong thủy nữa, có phải không? Như vậy thì những cái đó có trong chùa không? Có không? Bối có trong chùa không? Sinh xăm bối quẻ có trong chùa không? Có. Ngày giờ sao hạn có trong chùa không?
Có.
Đồng bóng có trong chùa không?
Có.
Có chỗ có, chỗ không? Nên nói thật. Rồi, vàng mã có trong chùa không?
Có.
Phong thủy có trong chùa không? Nhưng mà tôi hỏi với các vị đó, cái đó phải Phật giáo không? Chú này, cái đó phải Phật giáo không?
Dạ không.
Xin hỏi người nữa coi, cô mặc áo tràng đeo kiếm, những cái đó phải Phật giáo không?
Không.
Chú là có phải Phật giáo không?
Không.
Nhưng mà sau đó làm đầy dẫy trong chùa cho nó trời. Đây là cái điều mà gọi là không khéo là tung quả mù vào xã hội. Và chúng ta thấy rằng là những cái đó không phải của Phật giáo, nhưng mà tại sao trong chùa? Và vì vậy người ta không thấu được đạo Phật, mà người ta nhìn qua cái lớp quả mù này nè, cái lớp hàng rào bên ngoài, cho nên người ta cho rằng đạo Phật là mê tín, là gì. Nhưng xin thưa các vị, trong Phật giáo Đức Phật không có dạy những cái đó, nhưng mà tại sao trong chùa đầy dạy những cái đó? Có thể từ thời ban đầu các tổ chúng ta là nhập gia tùy tục, những cái hình thức sinh hoạt lễ nghi tín ngưỡng này nó đã có mặt trong dân gian Việt Nam từ rất lâu, thậm chí có những cái có trước khi Phật giáo du nhập. Nhưng mà khi Phật giáo bước vào trong một đất nước mới, nguyên tắc của đạo Phật là không xóa nền văn hóa bản địa của bất cứ một ai. Vì vậy trong bước đầu đã hòa nhập để sinh hoạt, và thậm chí các thầy có thể lấy đó làm phương tiện để đến với cuộc đời, và nhân đó bắt đầu mới đưa Phật pháp vào. Cái thời ban đầu rất có thể các ngài làm với một phương tiện rất là hợp tình hợp lý, nhưng lâu dần trở về sau, dường như các thầy là tu sĩ, mà không để ý đến Phật pháp, mà dường như để ý đến các cái này, dường như thấy các cái này dễ sống hơn, nó có tính cách là mì ăn liền hơn và dễ dàng hơn. Cho nên là thay vì chúng ta đem Phật pháp để giới thiệu với cuộc đời, cái này chúng ta lại đem toàn là ngoại đạo giới thiệu với cuộc đời. Một thầy tu mà không giới thiệu đạo Phật và chỉ giới thiệu ngoại đạo thì thầy tu đó cũng trở thành ngoại đạo. Nếu một thầy tu lấy đó làm phương tiện độ đời thì đó là một người có trí tuệ để nhân phương tiện giúp đời và đưa Phật pháp vào đời. Nếu thầy tu lấy đó cho là lẽ sống thì thầy tu đó là ngoại đạo. Tôi phải nói là như vậy. Vì vậy cái người học Phật chúng ta học sâu chúng ta hiểu rất rõ, nhưng người khác làm sao hiểu? Cho nên cứ nói đến cái đó, nói đến vàng mã, cái ôi Phật giáo làm ba chị mê tín, ngày giờ bói toán sao hạn, ôi Phật giáo thế thế. Nhưng mà các vị nghĩ rằng Phật giáo chủ trương đó sao? Thành ra nếu nhìn qua cái đó cho là Phật giáo là sai lầm, và đó là một cái cớ để cho những kẻ không yêu thích Phật giáo, những kẻ mà không có cái lòng tốt cho đạo Phật, họ mượn cái đó họ chỉ trích mỉa mai và họ đào hố cho mọi người một cái khoảng cách rất lớn bởi những cái đó. Rồi chúng ta ở đây chúng ta mù mờ về điều đó, chúng ta học Phật chưa kỹ càng, cho nên chúng ta nghe nói thì chúng ta cũng có cái xu hướng hình như đạo Phật là vậy á, hình như đạo Phật thế này, đạo Phật thế kia, người ta tác động thế nào là chúng ta ngã theo chiều đó, bởi vì chúng ta không nắm được cái cốt lõi của Phật giáo. Bên cạnh đó chúng ta thấy đa phần Phật giáo làm gì? Đi tụng đám đúng không? Chúng ta không làm đám cưới mà chúng ta làm đám ma. Chúng ta không có thực hiện những cái điều đó để chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ bằng đạo đức Phật giáo, mà chúng ta chỉ cầu nguyện cho những người chết được về Tây Phương Cực Nhọc. Xin lỗi, Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ở đây chúng ta thấy gì? Ngày xưa khi tôi vào chùa, tôi được các thầy giới thiệu tôi là con à, các học kinh đi. Mà học kinh là học cái gì? Kinh A-di-đà. Và cái thầy dặn tôi câu là con à, một thời kinh A-di-đà ăn tới già không hết. Thì thật ra lúc đó tôi không hiểu câu này là như thế nào, nhưng lớn lên tôi mới hiểu rằng là thì ra là nếu chúng ta chỉ cần thuộc một bài kinh A-di-đà thì chúng ta làm gì? Đi tụng đám ma. Và như vậy chúng ta sẽ được thọ nhận từ tiền thù lao đó, và xem như là đời mà thở nào không có người chết. Cho nên ăn tới già không hết. Mình chết rồi muôn đời sau thiên hạ cũng vẫn còn chết tiếp tục, chứ đâu có chấm dứt đâu, đúng không? Như vậy thì với một quan niệm như vậy, đạo Phật trở thành đạo chết. Và chúng ta làm cho một số người có tính cách là e ngại khi có mặt của quý thầy. Một số người có mặt của mấy ông thầy xui, đúng không? Cho nên một quan niệm đạo Phật là như thế, chỉ đi đốn đám ma, cho nên là nơi nào thấy thầy tu là nơi đó có người chết, thậm chí bệnh sắp chết ra. Có phải không? Một quan niệm rất là tiêu cực. Đúng ra thật ra đạo Phật đóng cái vai trò nghi lễ trong bốn cái vai trò quan trọng là quan hôn tang tế. Từ triều đình phong kiến, những vị quốc sư, những vị tăng can đã đóng một vai trò làm việc nghi lễ quan trọng trong triều đình. Rồi bên cạnh đó hôn là những nghi lễ của quần chúng về hôn nhân, cưới hỏi. Rồi thứ ba mới là gì? Mới tang. Thứ tư là gì? Tế là những cúng bái khác. Như vậy quý thầy chịu trách nhiệm trong các nghi lễ của quần chúng. Tại sao lý do gì đó chúng ta cắt hết? Chỉ còn cái lý do là thầy tu chỉ đi đám ma thôi. Cho nên xin thưa các vị, nguyên tắc đi tu không phải để đi đám ma cho mọi người, nên nhớ là như vậy. Cho nên tôi không có đi đám ma, tôi xin thưa thật với các vị, tôi chỉ đi đám cưới thôi. Ủa, tôi nói thiệt chứ tôi nói thật. Các vị không thấy rằng tôi là chuyên đi đám cưới à? Tôi đi đám cưới từ nhà hàng, khách sạn cho đến ở chùa. Bất cứ một ai tổ chức hôn lễ theo Phật giáo là tôi chịu trách nhiệm về điều đó. Và tôi rất thích về điều này. Để cho thiên hạ bớt đi cái nhìn rằng là thầy tu là chỉ để đi đám ma. Mình phải cho người ta thấy một cách tích cực, chứ không phải là như vậy. Không biến cho người ta trở thành nhìn thấy một cái màu đen như vậy. Và thật ra mà nói, cửa chùa để giữ hình hay là giữ hủ cốt cho mọi người, hay đi đám ma, cái đó tốt hay xấu? Tốt hay xấu? Tốt. Nhưng mà không phải là để chỉ làm việc đó không? Rất cần. Người ta có hoạn nạn, người ta có hữu sự, một thầy tu đến chia sẻ là điều tốt. Nơi cửa chùa làm nơi phương tiện cho người ta gửi hủ cốt, gửi hình trong những cái người qua đời gì đó, đó là một cái gạch nối tâm linh, là hồn thiên sông núi, là mái chùa che chở hồn dân tộc, là nguyên tắc. Điều đó tốt, tôi không có nói cho nó xấu. Nhưng mà đạo Phật có mặt chỉ làm điều đó là không đúng với hoài vọng của Đức Phật và không phản ánh được cho tính chất của Phật giáo. Giá trị của đạo Phật là độ sinh chứ không phải độ tử. Các vị nên nhớ như vậy. Đức Phật ngày xưa có đi đám ma không? Các vị đọc hết lịch sử của Đức Phật, có khi nào Đức Phật đem kinh A Di Đà tụng A Di Đà phẩm thâm công đức nên kinh này, chư Phật tán dương rồi này kia, hồi hướng cho người được về Tây phương rồi, có không? Không có. Cả cuộc đời lịch sử của Đức Phật chưa bao giờ cầm kinh Di Đà đi tụng đám cái thiên hạ, và Đức Phật cũng chưa bao giờ đi tụng đám ma. Chư thánh đệ tử của Đức Phật cũng không bao giờ làm chuyện đó. Chỉ có điều duy nhất là Đức Phật hay chư thánh đệ tử đến những người sắp lâm chung á, thuyết những bài kinh về vô thường, vô ngã, khổ đau để người ta tự an lành để ra đi á. Đây là thời kỳ Đức Phật và chư thánh đệ tử từng làm. Còn sau này đợi người chết để cứu độ, đây là phương tiện. Mà nếu chúng ta lấy phương tiện làm cứu cánh cho mục đích chính thì đạo Phật không có giá trị. Tôi nói với các vị để các vị hiểu nè, người sống như thế này nè, muốn độ được một người trần ai lai khổ, rác cổ họng nè, còn độ chưa được, nó chết, cô hồn nằm đó mà độ, độ gì? Nếu người sống không giác ngộ thì đừng hòng lạc cô hồn để giác ngộ. Các vị nên nhớ như vậy. Cho nên cái chuyện gì quậy phá nhất ta nói mày cô hồn mày, à, có phải không? Tức là cô hồn rất là quậy, phá lắm, không phải dễ độ. Vậy thì sao? Sống mà không độ được, không giác ngộ được, làm sao sau khi chết để giác ngộ được? Cho nên cái này tôi có nói rất nhiều trong các bài giảng về những cái vấn đề hộ niệm, những quan niệm mê tín trong hộ niệm là cần phải loại trừ ra khỏi Phật giáo. Nếu không mai này chúng ta sẽ biến lại trở thành một tôn giáo học và đi theo vết xe đổ của những tôn giáo từng thất bại ở phương Tây. Nên nhớ là như vậy. Đạo Phật chúng ta quá tuyệt vời, đi trước thời đại mà không chịu đi, mà cuối cùng đi sau những tôn giáo đã từng thất bại. Đó là tầm nhìn và nhận thức rất là giới hạn. Tôi không cho hộ niệm là xấu, nhưng vấn đề này tôi sẽ chia sẻ trong những bài giảng khác. Và dường như tôi có giảng trong một bài giảng là người tu tịnh độ cần biết. Đây là một cái bài giảng tại Pháp, tôi có chia sẻ rồi. Các vị có thể tìm lại trên web hay gì để nghe, hoặc là có thể nghe qua đĩa. Còn hôm nay tôi muốn giới thiệu một cách chung chung về vấn đề để tiếp cận đạo Phật. Như vậy, những vấn đề tôi nêu nó đã trở thành rào cản. Thậm chí có những người quan niệm rằng đạo Phật là nơi để cho những người đau khổ, những người sắp chết, những người chồng chê vợ bỏ, chứ còn chúng ta thì không thể cần thiết đến đó. Bởi vì sao vậy? Bởi chừng từng đọc tiểu thuyết bên dòng sông Kẹm nè, từng nghe cải lương Lan và Điệp nè, từng đọc tiểu thuyết Hồn Vỡ Mơ Tiên nè, tất cả những cái này để chúng ta hình dung vào đạo Phật bằng cách đó đó. Nghe qua những cái đó chúng ta thấy là rất là sầu đời. Như vậy chúng ta cảm thấy rằng ai chồng che vợ bỏ, không có chỗ nương thân thì lúc đó mới lũi vô chùa. Và như vậy những người xuất gia toàn là những dạng chồng che vợ bỏ. Các vị thấy tôi giống không? Xin thưa các vị, đây là một sự thật. Người ta không trực tiếp để tìm hiểu được đạo Phật, mà người ta biết đạo Phật qua cái cải lương và ta văn học văn thế như vậy đó. Và sự thật vì cải lương muốn khai thác cái mặt lâm ly bi đát, cho nên nó muốn giới thiệu những cái gì đó úa sầu, và người ta cũng nhìn nhận một cách rất phiến diện. Tôi không phủ nhận trong cửa chùa không có những người chồng che vợ bỏ, có, nhưng mà có điều là không phải đạo Phật chỉ dành cho hạng người đó. Mà cửa chùa là cửa mở rộng, lòng từ ai cũng có thể đến được. Và một nơi tu học để tìm được sự thảnh thơi an lạc thì ai cũng cần sự thảnh thơi an lạc. Không phải những kẻ chồng che vợ bỏ mới khổ đau, mà tất cả chúng ta mỗi người đều có những cái khổ đau riêng của chính mình. Đừng có suy nghĩ một cách tiêu cực như vậy. Nhưng mà cái chuyện cải lương, chúng ta không thể nhìn nhận cải lương để mình hiểu về đạo Phật như vậy. Đôi khi chúng ta biết đạo Phật bằng cái gì? Qua lời đồn, những câu chuyện tiếu lâm, những cái câu chuyện trà dư tủ hậu, hoặc vài câu chuyện gọi là tiêu cực trên báo chí. Chúng ta lấy đó để chúng ta hình dung về một đạo Phật. Chúng ta tổng hợp những hình ảnh đó, chúng ta thấy đạo Phật là một cái gì? Nó rất là tàn tạ, tệ bạc. Và như vậy chúng ta hiểu đạo Phật bằng cách đó là chết rồi. Cho nên đó là những cái rào cản để làm cắt ngăn giữa mọi người và đạo Phật. Vì vậy đạo Phật phải cần chứng minh được mình bằng cách nào? Bằng cách giới thiệu đạo Phật. Tu sĩ cũng cần phải nhiệt tình trong việc đó. Và cư sĩ như các vị là những người trực tiếp đi vào đời. Nếu hiểu được đạo Phật, các vị tiếp tay để góp phần phát triển đạo Phật là hữu hiệu nhất. Và điều mà các vị giúp cho đạo Phật phát triển, các vị thậm chí có điều kiện, các vị len lỏi vào cuộc đời tốt hơn một tu sĩ. Còn thật ra tu sĩ có liều mạng cách mấy, nó cũng có cái giới hạn của nó, không thể như các vị được. Thành ra nếu là một người cư sĩ hiểu được đạo, giới thiệu đạo Phật và chứng minh đạo Phật với mọi người, và cho người ta thấy rằng những quan niệm người ta lệch lạc là sai, thì lúc đó các vị sẽ làm sống dậy được một chân lý của đạo Phật. Các vị có công rất lớn trong việc giới thiệu và truyền đạo Phật giáo. Cho nên cư sĩ là một trong những thành phần rất quan trọng. Bốn chúng đệ tử của Đức Phật, hai chúng xuất gia và hai chúng tại gia, về mặt giá trị truyền giáo là không có sự khác biệt nhau. Người cư sĩ có hộ pháp rất là đắc lực. Những thời điểm nào có các vị vua chúa, có những người cư sĩ nhiệt tâm, thì thời điểm đó dường như Phật giáo lúc nào cũng hưng thịnh. Chứ đừng có đặt quan trọng là ở vai trò của người xuất gia không. Các vị phải hiểu rất rõ như vậy. Cho nên khi chúng ta nhìn nhận đạo Phật qua những cái mà chúng tôi vừa nêu, thì làm sao các vị hiểu được đạo Phật? Thậm chí các vị chỉ nhìn đạo Phật là như một tôn giáo. Có những người có cái cảm giác không tốt về tôn giáo, cứ nói đạo Phật là tôn giáo. Đây là một cái vết xích lầm. Thứ nhất là chúng ta thừa nhận tôn giáo là chúng ta tự nhận sai, và người ta nhìn nhận đạo Phật là tôn giáo cũng sai. Đạo Phật không phải là tôn giáo. Tôn giáo chỉ có ở phương Tây thôi. Một nền đạo học hay là triết học hay là đạo đức học của phương Đông, thì ở phương Đông không có những nền tôn giáo từ thời ban đầu. Mà sau này do chúng ta với rất nhiều hình thức tín ngưỡng, chúng ta đọc nhẹp vô và nó có cái tính cách hình thức như có cái gì đó mang mát tôn giáo. Nhưng thật sự đạo Phật không phải là những cái đó. Đức Phật là một con người lịch sử, nên nhớ là như vậy. Không phải là người huyền thoại. Người phương Tây trước khi họ hiểu về đạo Phật, họ cũng nghĩ rằng Đức Phật là một con người huyền thoại, cũng như những giáo chủ của phương Tây của họ như vậy. Nhưng mà khi họ thật sự họ tìm được những cái chứng tích về Đức Phật á, thì lúc đó họ mới ngưỡng mộ về một Phật giáo là một nền triết học phương Đông quá tuyệt vời. Người đầu tiên để tìm ra được chứng cứ lịch sử đó là Cunningham, là một nhà khảo cổ học của người Anh. Năm 1890 ông đã đi tìm những cái chứng tích lịch sử về Đức Phật ở Ấn Độ, và ông đã tìm ra được những cái nơi mà Đức Phật từng đản sanh thành đạo, chuyển pháp luân nhập niết bàn, về những di tích của Đức Phật là một con người thật. Và lúc đó ông đã công bố với thế giới, và lúc đó đạo Phật mới khẳng định được với phương Tây à, đây là một nền triết học hay là một nền đạo học phương Đông tuyệt vời, không có giống như những cái dạng gọi là tôn giáo học. Nên nhớ là như vậy. Cái này chúng ta sẽ tìm hiểu qua một cái bài giảng khác, tôi vẫn chia sẻ ở đây. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề. Chính vì điều đó, năm 2012 tôi có sang Nhật. Khi tôi sang Nhật cho một cái chuyến hoằng pháp cho cộng đồng người Việt ở tại Nhật, thì tôi có ghé thăm một cái trường đại học ở tại Tokyo. Và trong ngày đó là ngày tốt nghiệp của các sinh viên trường đại học đó. Vì có cái cộng đồng người Việt tốt nghiệp, cho nên những người thân quen đã muốn mời tôi đi dự. Thì trong cái buổi dự đó có một câu chuyện rất là xúc động. Đó là một chàng sinh viên người Việt Nam. Thì anh ta cũng tốt nghiệp đại học. Thì sau cái ngày tốt nghiệp đại học, cái nỗi đau khổ nhất là trước đây một năm, thì anh ta bị một cái chứng bệnh mà chứng bệnh hoại tử. Tôi chỉ biết nói như vậy thôi, nó là một cái dạng tên gọi là gì đó, một trong 19 ca bệnh đặc biệt nhất trên thế giới, anh ta là người thứ 19. Hoại tử có nghĩa là các vị nên nhớ là nó hoại tử một cách là không kịp trở tay. Anh ta kể lại rằng là một buổi anh ta đi vào siêu thị mua đồ, thì vừa bước ra khỏi cửa siêu thị tự nhiên choáng, thì xỉu tại đó mà không biết gì cả. Sau khi anh ta tỉnh lại thì thấy mình không còn đôi chân. Thì tỉnh lại là do gây mê và mọi thứ mổ là trong mấy ngày qua, cái việc mổ và cắt chân là như vậy. Thì khi mà vào trong đó thì bác sĩ mới phát hiện được anh ta bị một cái chứng bệnh hoại tử như thế, có nghĩa là nó hoại tử từ chân lên. Thì mới đầu cắt một khúc chân để muốn lưu lại cho anh ta một đoạn chân, nhưng mà không được. Cắt một đoạn ăn tiếp tục lên, rồi tháo cả khớp gối, khó không kịp, nó ăn lên trên và cuối cùng tháo tới cả ba đì. Muốn chừa một đoạn cho anh ta có thể đi mà để đi chân giả sau này cho dễ, không chừa được nữa. Tức là nó ăn đến độ trong vòng có mấy ngày mà nó cắt, bác sĩ cắt không kịp như vậy. Và sau khi anh ta tỉnh lại thì thấy là mình là không còn đôi chân. Tôi mới hỏi cái cảm giác đầu tiên của anh ta là gì, và anh ta mới nói rằng là cái cảm giác đầu tiên của con là muốn chết đi. Tức là khi thấy được như vậy là nỗi khủng hoảng trong đầu và suy nghĩ là tại sao mình không chết đi. Cho nên cái ngày suốt cái trong cái buổi mà anh ta nhận cái bằng tốt nghiệp cử nhân á, anh ta ngồi trên chiếc xe lăn từ đầu tới cuối chưa bao giờ miệng anh ta nhích một chút để biểu hiện một nụ cười. Tức là con người hoàn toàn khổ đau, mất cả hy vọng và nói chung không còn một cảm xúc gì cả. Anh ta chỉ còn một nỗi mặc cảm với mọi người, đau khổ với tự thân, và anh ta nghĩ không trả được cái ơn mà cha mẹ đã nuôi anh ta ăn học, và anh ta nghĩ mất hết cơ hội trong cuộc đời rồi. Nhưng ngày hôm đó tôi là người tiếp cận với anh ta và giới thiệu đạo Phật với anh ta. Và sau một cái lần giới thiệu, anh ta nói là thầy là người đầu tiên mà có thể là thuyết phục được anh ta. Khi tôi hỏi anh ta về cái gia đình mọi thứ thì anh ta nói rằng là gia đình không có truyền thống thờ bà thôi. Thì từ nhỏ, từ ở Hà Nội, anh ta cũng đã từng thấy những ngôi chùa, thấy những Phật tử, nhưng mà trong cảm giác anh ta là không có gì để gọi là bận tâm. Và anh ta nói rằng đạo Phật không thiết thực, tức là nói một từ rất là hạn chế thôi. Chứ tôi nghĩ nếu không phải nói trực tiếp với tôi, chắc nói thật đáy lòng anh ta có thể dùng nhiều từ khác hơn nữa. Tôi hỏi rằng tại sao một quá trình của một nền văn hóa đạo Phật rất lâu dài ở Việt Nam, và từng là người Việt Nam có truyền thống như vậy, nhưng mà tại sao không biết đạo Phật? Thì anh ta nói rằng là từ nhỏ anh ta không muốn được dạy điều này. Và khi lớn lên với cái nhãn quan anh ta thấy và những lần tiếp chuyện xung quanh một cách là chung, thì anh ta thấy rằng đạo Phật không thiết thực. Vì vậy anh ta không có quan tâm đến vấn đề này. Và lúc đó tôi mới nói với anh ta một câu như thế này: đạo Phật không thiết thực có nghĩa là anh không hiểu, hay là không thiết thực như một sự quan đường. Thì lúc đó anh ta mới dần dừ về câu nói này. Cho nên tôi mới hỏi tiếp cho anh ta rằng là đa phần những người mà nhìn thấy sự thiết thực và những cái không thiết thực, thì có những cái không thiết thực thuộc về quan tưởng, nhưng mà có cái không thiết thực nó thuộc về dạng là chúng ta chưa có khả năng để hiểu vậy đó. Và đạo Phật là một trong những cái như vậy. Cho nên tôi hỏi anh ta biết kim cương không? Anh ta nói biết. Tôi nói là kim cương ai cũng biết, ai cũng thấy. Nhưng tôi mới hỏi với anh rằng anh có biết quá trình hình thành kim cương như thế nào không? Thì anh ta lại không. Như vậy kim cương chúng ta được các nhà khoa học cho chúng ta biết được thông tin là kim cương được hình thành từ gì? Từ carbon là khí. Kim cương được hình thành từ một loại khí carbon qua hàng triệu năm như vậy để hình thành nên những viên kim cương, là một loại đá quý, đá cứng nhất. Vậy thì không khí là một loại loãng chất như vậy mà hình thành lên một cái cứng như vậy. Nhưng mà chúng ta thì thấy viên kim cương, nhưng mà chúng ta có thấy carbon không? Không. Và chúng ta có thấy quá trình hình thành không? Không. Mà chúng ta chỉ được các nhà khoa học cho chúng ta biết về điều đó. Như vậy chúng ta chưa có khả năng để nhìn được cái quá trình hình thành viên kim cương, chứ không phải là cái hoa tưởng hay là cái không thiết thực về carbon để hình thành nên kim cương. Tôi hỏi tiếp cho anh ta, tự nhiên anh nhìn thấy một cái cây nào nó mọc trên nóc nhà, những cây bồ đề, cây trứng cá gì ở Việt Nam chẳng hạn, hay là những cây chùm gửi, những cây sọt gì, tự nhiên trên một cái nóc nhà khơi khơi vậy đó, nó mọc lên một cái cây gì. Thông thường chúng ta nói sao? À, là hảo quá, tự nhiên trên nóc nhà đó nó mọc cây, có phải không? Nhưng các vị có nghĩ cái gì tự nhiên mọc không? Các vị nghĩ tự nhiên mọc không? Chúng ta không hiểu được quá trình phết tán của các loại hạt qua gió, qua chim, qua một cái lý do nào đó để nó có thể có một loại hạt, để nó có thể lên được cái chứ. Nó không có một hạt nhân, hạt mầm, làm sao nó lên được? Nhưng mà chúng ta thấy được cái cây mọc ở đó, hay là chúng ta thấy được quá trình mà phết tán của các loại hạt, hả? Như vậy thì chúng ta chỉ thấy được cái hiện tượng của nó đang là thôi, đúng không? Mà chúng ta không biết được cả một quá trình. Vì vậy chúng ta mới nói tự nhiên có cái cây này. Vậy thì ở đây chúng ta thấy những cái điều mà đạo Phật có những cái lý giải mà chúng ta chưa đủ khả năng để hiểu. Mà đây là một cái chân lý nha, tôi không nói những người truyền bá mê tín nha. Cho nên đạo Phật thiết thực với người có trí tuệ và người thấy như thật về điều đó. Chứ không phải là ở đây đạo Phật mang tính cách tô hồng vẽ phượng, một cách quan tưởng về Phật giáo. Chúng ta nên biết rằng đạo Phật là thiết thực nha. Đạo Phật không nói chuyện tranh mây tranh gió. Bởi vì Đức Phật đã từng nói trong Kinh Tăng Chi, Phật Pháp là thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, được người trí tự mình giác hiểu. Như vậy đạo Phật đến để mà thấy hay đến để mà tin? Như vậy đạo Phật đến để mà thấy. Chúng ta thấy bằng cách nào? Chúng ta phải ứng dụng đạo Phật để đem lại lợi lạc thiết thực cho chúng ta. Một đạo Phật có ý nghĩa và giá trị thiết thực, chứ không phải là một đạo Phật để hy vọng một ngày mai. Những người không hiểu đạo Phật, chúng ta đến đạo Phật là để cầu cho ngày mai. Hôm nay lại hì hục như vậy, hay là tụng kinh, hay là niệm Phật, để chi? Mai này chết để về cực lạc, về trời. Có phải không? Tu ngày hôm nay để chờ ngày mai. Làm một cái việc gì đó, làm lợi ích cho cuộc đời thế, hay làm gì đó, để mai này chết, sau này hưởng. Đạo Phật chúng ta là như vậy. Cứ quan niệm là đạo Phật một ngày mai. Dĩ nhiên một ngày mai là nguyên tắc trong thuyết luân hồi của Phật giáo, không phủ nhận điều này. Nhưng mà quan niệm của đạo Phật tất cả mọi thứ vì ngày mai, đó là một quan niệm tôn giáo học. Bởi vì một ngày mai có những cái không thiết thực. Ngày mai là cái thế, sau khi chết là vậy đó. Ví dụ bây giờ nói là một cái học thuyết đưa rằng là sau khi chết ai theo hướng cầu sinh gì đó để được lên thiên đàng, ví dụ vậy. Nhưng mà những người lỡ lên thiên đàng xuống địa ngục có quay trở về đi cự lộn không? Đó, ông hứa ngày xưa ông hứa tôi lên thiên đàng, bây giờ tôi cũng lên thiên đàng xuống địa ngục rồi. Có ai làm được gì đó không? Không. Để gọi là hứa ngày mai dễ mà. Cho nên để gọi là nói chuyện nói ma, nói quỷ, nói chăn, nói cuội dễ hay khó?
Dễ.
Nhưng mà nói đến sự hạnh phúc an lạc thực tế dễ hay khó? Khó vô cùng. Chúng ta có khả năng vẽ chăn, vẽ cuội, vẽ ma, vẽ quỷ, mà chúng ta không có khả năng vẽ con người. Đây là một câu chuyện rất là thiết thực. Tôi nhớ trong một cái câu chuyện trong cổ học Tinh Hoa có nêu về câu chuyện của vua nước Sở. Ông vua nước Sở đi đến thăm một cái anh họa sĩ, nhìn những cái bức họa của ảnh rất là đẹp, và ông vua nước Sở mới hỏi với anh họa sĩ rằng: anh vẽ cái gì dễ? Anh họa sĩ mới trả lời câu sau đó: tôi vẽ ma, vẽ quỷ dễ. Ông vua ngạc nhiên, ông hỏi vậy cho anh vẽ gì khó? Anh họa sĩ nói là: tôi vẽ chim muông, con người, cây cỏ, núi rừng, sông nước khó. Ông vua mới hỏi: sao vậy? Ma quỷ không ai thấy biết chứ sao ông nói dễ? Còn chim muông cây cỏ như trước mặt nhan nhã vậy, sao gọi là khó? Thì lúc đó anh họa sĩ mới trả lời: anh nói ma quỷ không ai biết, cho nên tôi muốn vẽ thứ gì ai cãi tôi. Còn chim muông cây cỏ ở đây là cái thật, tôi vẽ sai mọi người biết liền. Nếu tôi vẽ con người mà cái miệng như cái chai nè. Người ta nói vẻ đẹp nó xấu. Xấu. Con người cứ vẽ cái mắt như nắp ly nè. Đẹp hay xấu? Người ta biết xấu liền. Nhưng mà tôi vẽ con ma như tàu lá, ai có cãi không? À, làm sao biết ma là quá gì cả cũng. Cho nên đây là nguyên tắc các vị nhớ là như vậy. Cho nên những cái thuộc về dạng là sau khi chết nảy cái diễn dịch, mấy chuyện đó là ai cũng nói được. Thậm chí nói khoét, nói còn giỏi nữa. Cho nên đạo Phật là thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy được người trí tự mình giác hiểu. Đạo Phật có mặt trên cuộc đời là vì như thế, vì người sống, vì thực tế, vì hạnh phúc, an lạc. Thực tế chứ không phải là nói chuyện sau khi chết. Còn sau khi chết là nguyên tắc rồi, khỏi cần nói. Tiến trình sanh tử của con người phải là như vậy. Gieo một hạt ớt sẽ có một cái quả báo ớt, gieo cái gì đó sẽ có quả báo cái đó là nguyên tắc. Khỏi cần thuyết minh nó cũng như vậy, quy luật của nó là như vậy. Vì vậy ở đây chúng ta đến với đạo Phật là để thấy, chứ không phải đến để tin. Thấy bằng trí tuệ hiểu như thật. Vì vậy giá trị của lời Phật dạy là an lạc là hiện tại, hạnh phúc an vui là hiện tại. Nếu cuộc đời này chúng ta tu hành mà không có an vui thực tế, đừng hòng có một tương lai hạnh phúc. Các vị đừng nghĩ chịu đựng cho khắc khổ rồi để các vị được nhiều công đức với Phật để mặc cả, để sau này Phật thương là Phật đưa cho các vị một cái môi trường nào đó để hạnh phúc, để trả công lao cho sự khắc khổ của các vị qua đường. Không có những chuyện đó. Lời Phật dạy là thiết thực, nó giống như khát nước, uống là đã khát liền. Tôi uống liền cho các vị coi mà. Thật ra đã khát nước thì. Cho nên các vị thấy rất rõ là như vậy. Tôi uống nước có phải là ngày mai tôi đã khát không? Không. Uống nước là giải quyết cái khát liền tức khắc. Có khi nào các vị ăn hôm nay 3 ngày sau các vị no không? Không, các vị ăn là no liền. Đây là một sự thật. Tại sao chúng ta khổ đăng dây mà chúng ta chịu đựng, mà chúng ta hì hục để làm một điều gì đó, để nghĩ rằng mai này chúng ta an lạc giải thoát? Chúng ta sao làm chuyện quan đường vậy? Hiện tại chúng ta không xả bỏ được thì làm sao sau khi chết thì chúng ta xả bỏ những cái điều hận thù ân oán đó mà để chúng ta an lạc giải thoát? Các vị nói chuyện ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời. Ngay trong hiện tại này, một con người có tu tập, bây giờ tôi hận cô này 9 xe 10 vàng đúng không? Nhưng mà tôi hiểu được lời Phật dạy, hận người không đem đến lợi ích gì cho tôi. Tôi hận cổ đôi khi cổ còn mập mà tôi lại ốm. Các vị hiểu không? Đó là như vậy. Nhưng mà thực tế thì tôi mập hơn cổ. Xin thưa các vị, như vậy thì tôi muốn nói cái gì? Vậy thì tôi biết rằng Đức Phật dạy hận thù không đem đến lợi ích cho mình, và thậm chí sẽ gieo hờn chuốc oán, sẽ gây oan trái nhiều đời khổ đau nữa. Ngay giờ phút này tôi có thể từ bỏ tha thứ để tôi đem đến an lạc cho tôi. Và nếu tôi làm được an lạc như vậy, tương lai tôi có bị quả báo về điều này không? Không. Và tương lai tôi sẽ an lạc về điều này không? Chắc chắn là như thế. Như vậy thực tế không an lạc mà nghĩ tương lai an lạc là cái gì? Chúng ta chịu đựng mọi thứ khắc khổ để chúng ta nghĩ rằng sau cái hành động đó được nhiều lợi lạc là sai. Một người ăn chay ăn cho khắc khổ để nghĩ rằng mình được nhiều công đức, đây là tà kiến. Ăn chay ăn với chuối, ăn với muối rằng cho khắc khổ thế đó, để cho Phật thương, để được nhiều công đức. Xin thưa các vị, đây là cái quan niệm tôi nói là tà kiến. Vì chính cái tà kiến mà hiểu sai lầm cho nên mới có những ông thầy ăn rau uống nước rồi đó. Đây là từ những cái này. Ăn để cho chứng tỏ mình hay, mình giỏi, hay là mọi người khen và ăn như vậy để nhiều phước báo công đức gì đó. Sai lầm. Ăn cỏ, ăn rau cũng giống y chang mọi người ăn cái khác. Không có gì cả, trên nguyên tắc không có phước báo gì hết trơn rồi. Ăn chay, ai nói ăn chay có phước đâu, đưa ta lên. Ăn chay có phước không? Hả? Tôi nghe hằng ngày xưa ai khổ đau gì giái ăn chay, giái con đi đậu à. À, giá ăn chay 10 ngày con làm ăn được, giá ăn chay tháng thế. Giá vợ chồng hòa hợp con ăn chay năm thế. Có không? Có, mà sao hỏi ăn chay có được phước không? Nãy giờ im lặng nghe. Sợ bị hố đúng không? Này sợ bị hố. Chứ thật ra trong cảm giác các vị, tôi biết rằng các vị nghĩ ăn chay là có phước á. Chỉ có tôi là nói là ăn chay không có phước. Các vị nghĩ tôi nói ngược lời Phật dạy, nhưng thật ra điều tôi nói rồi tôi không muốn lặp lại. Tôi đã giải cho một bài giảng là phóng sanh cách thức ban tặng sự sống, tôi phân tích rất là rõ. Nhưng mà hôm nay nói chung là tôi xin nửa phút nhéo chút thôi. Tôi nói hết điều này. Ăn chay là phước, phước chỗ nào các vị chỉ đi. Phước là cái gì? Ủa không sát sinh thì cũng đâu có phước. Đúng, đúng, cái câu đó đúng. Chỉ có điều là không có tội, nhưng mà nó có phước không có. Phải hiểu cái này rất rõ. Thầy chấp nhận cái câu sau của cô. Có điều là ăn chay không có phước, nhưng mà chúng ta không không tạo nghiệp, không tạo tội, không quan cái, không trả dai. Còn cái người ăn mặn đương nhiên một con bé cũng phải trả dai, cũng quan trái là cái chỗ này. Chúng ta không muốn trả dai, không muốn quan trái thì chúng ta không không ăn mặn, chúng ta ăn chay, chúng ta tránh dai. Còn phước là chưa có nha. Còn khi nào khuyên ăn chay đi được phước, đây là khích lệ nha. Phải hiểu rất rõ. Ăn đi con, ăn chay đi được phước thế thế, để tập cho người ta bỏ bớt nghiệp xá. Chúng ta phải hiểu rất rõ ngay chỗ này. Vì vậy ở đây hiểu được chân lý Phật giáo nó khác đi tín ngưỡng. Và vì vậy nếu chúng ta chỉ có đầu niềm tin suông về Phật giáo, chúng ta được cái gì? Nhưng mà nó lạ, một số người nguyện ăn chay thì tự nhiên cũng may được thành tựu. Thật sự thành tựu đó không phải vì ăn chay, mà nhờ một phước báo nào đó. Còn chuyện mà ăn chay là một trợ duyên, nhờ ăn chay nó ngăn đi được sự tạo nghiệp của chúng ta. Tức là ngay phút chúng ta ăn chay là ngăn được sự tạo nghiệp, chứ không tạo thêm. Nhưng mà nếu phước cũ chúng ta còn, nó sẽ phát huy được. Phải hiểu điều này rất rõ. Giống như bây giờ một cái người uống rượu mà bị bệnh ung thư, mà nếu uống tiếp tục thì sao? Mà không uống thì cũng phải chết. Nhưng mà có điều là khi ngưng uống rượu là đã ngăn được một mầm mống để tác nhân để bệnh ung thư, nhưng chưa có nghĩa là dứt được ung thư. Tùy vào cái mức độ, cái sức đề kháng của người đó, hoặc là hỗ trợ thêm thuốc men gì đó để giải quyết bệnh ung thư. Thì như vậy, ở đây chúng ta ăn chay là chúng ta ngăn được cái gieo quan trái, nhưng mà chúng ta tạo thêm nhiều phước báo khác, đồng thời chúng ta phóng sanh hay gì đó chẳng hạn. Khi phóng sanh mới bắt đầu có phước nha, có nghĩa là bắt đầu ban tặng sự sống rồi. Thì cái phước nó bắt đầu từ cái đó, cho nên mới có hiện tượng phóng sanh. Nhưng mà phải phóng cho đúng cách, phóng không đúng cách chúng ta cũng mang quả thôi. Muôn lòng chim ở ngoài chợ về 50 con, đem về chùa để đợi mà cầu nguyện để này kia tụng chú đại bi thì chú nguyện gì đó, ra phóng còn 20 con à, chết 30 rồi. Đó là những cách thức mà làm không có lợi. Phóng sanh là có lợi, nhưng mà cái cách thức máy móc qua nghi lễ và bằng niềm tin như vậy biến một hành động đó sai lầm. Như vậy làm sao gọi là phản ảnh được đạo Phật một cách chính thống được? Ví dụ giờ gia đình mình có hữu sự, mai lắm từng đám chúc thọ của ba tao nha, rồi bắt 50 chim về đây để tao thả để cầu nguyện cho ba tao. Tự nhiên chim đang sống tự do để kêu bắt đem về chi bà này làm để được phước. Làm có chuyện đó. Chúng ta không có làm ăn một cách máy móc như vậy. Vì vậy đạo Phật là thiết thực hiện tại. Đó là một sự thật, không bao giờ qua tưởng tượng. Chúng ta tham vọng một cái gì đó, chúng ta rất khổ đau. Hay là chúng ta đã từng sống gian dối lừa đảo, chúng ta đã làm khổ đau và gây oan trái cho mình. Ngay lúc đó chúng ta biết rằng hành động chúng ta sai lầm, chúng ta từ bỏ. Ngay giờ phút từ bỏ là chúng ta đã từ bỏ được sai lầm, bắt đầu chúng ta có an lạc. Cái đó là rất là thực tế. Đức Phật không có dạy chứ chúng ta mơ hồ, làm gian ác cho đã rồi đến chùa cầu. Cái chuyện này nó không có rất thích hợp. Cái đó bất đắc dĩ không có đường chạy thì cứ chạy vô chùa mà cầu. Coi như là ao chân hả miệng làm đại được thôi. Cái đó thì đúng. Nhưng mà để gọi là làm tất cả những hành động sai lầm, rồi đi đến chùa cúng bái để được gì đó, tất cả những cái này máy móc và tín ngưỡng. Đức Phật không phải là một vị thần ban phước giáng quả cho cuộc đời, nên nhớ là như vậy.
Đừng so sánh Đức Phật với tất cả những loại thần thánh hay là với ông thần tài thổ địa. Không có chuyện đó. Chúng ta cứ quan niệm Đức Phật như ông thần tài thổ địa hay các loại thần thánh là không đúng. Đức Phật như thần thánh để ban phước giáng hoạn là sai. Các vị có hữu sự, các vị mua nải chuối, các vị giáng thổ địa ông thần tài. Nhân cúng nải chuối chiều nay cho con chúng tờ vé số 3 triệu lô, ví dụ như chẳng hạn. Ví dụ chúng ta cầu nguyện bằng một nải chuối như thế. Vậy vậy chúng ta lên bàn Phật chúng ta làm gì? Mua nải chuối cũng cúng Phật cũng giáng chiều nay chúng 3 triệu đô. Đây là một trong những cái sai lầm. Nhưng mà ai làm được điều đó cho các vị? Nếu ông thần tài, ông thổ địa làm điều đó thì cả trần gian này đâu có ai nghèo khổ đâu. Và nếu Đức Phật làm được chuyện đó thì cả trần gian này đâu có ai đau khổ đâu. Đức Phật không làm được chuyện đó. Mà Đức Phật chỉ cho chúng ta rằng là cái nhân gì nó sẽ có quả đó. Đây là Đức Phật chỉ ra nguyên tắc. Chúng ta bỏ một cái hộp ớt trong cái chậu như thế này, rồi chúng ta kiếm một cái ông thần thánh nào linh thiêng á, các vị đến đó các vị giái giùm tôi, các vị gieo trong đây là hạt ớt đúng không, thì các vị lợi thần thánh này thì các vị giái, con nguyện giái làm sao con gieo hạt ớt mà ngồi thần thánh trời Phật nào đó linh thiêng, làm sao cho ngày mai hạt ớt này nó lên nó thành cây cam ở chỗ trái cam con ăn. Các vị hợp đồng với tôi đi được chuyện đó, các vị bán bao nhiêu tôi cũng mua. Ai cầu những cái cây dược lời đó. Cho nên các vị gieo hạt ớt, các vị lên cầu nguyện Đức Phật để ra cái cây cam mà có trái cam. Đây là chuyện quan đường. Nhưng mà nếu các vị gieo hạt cam, các vị khỏi cầu, nó lên cái gì? Cây cam, nguyên tắc mà. Đức Phật chỉ con à, con gieo hạt cam thì con sẽ có trái cam. Nếu con gieo hạt ớt, con sẽ ăn trái ớt rất là cay đấy. Đức Phật chỉ phân tích cho chúng ta cái cách thức, nguyên tắc, mọi thứ như vậy. Còn làm hay không, đó là việc của mọi người. Đừng có khoán những cái điều đó cho thần thánh. Làm gì có chuyện đó. Cho nên tôi mới nói các vị phải hiểu đúng nghĩa về đạo Phật. Chúng ta rất tự tin. Chúng ta sống theo những lời Phật dạy, chúng ta sẽ được an vui. Đời này vui và đời sau vui nữa. Tôi không mong cầu cho các vị về Tây Phương Cực Lạc hay là giải thoát thành Phật. Điều đó chưa phải là khả năng của các vị. Và thậm chí kể cả tôi. Tôi muốn nói là như vậy. Đó là một quá trình. Tôi biết rằng hầu như 95-99% đa phần chúng ta đi chùa là vì cái gì? Vì giải thoát. Có không? Cũng có mà cũng không hả? Ai đi chùa vì giải thoát? Chúng ta lên đây. Một người happy quá, hai người, ai nữa, ba bốn, bốn người vì giải thoát. Như vậy ở trong hội trường này được khoảng nhiêu người? Cỡ 200. Như vậy 200, 4/200 là bao nhiêu phần trăm?
2.
Như vậy tôi nói cơ bản ở đây là chính đây là trong chùa đó nha. Còn nếu mà đi ra ngoài xã hội mà trắc nghiệm nữa, con số này nó còn xuống hơn nữa. Chùa là toàn là hạng cạo cội không á, hạng cao thủ không á, nhìn mặt là thấy giải thoát an lạc không á. Mà nó còn chưa có như vậy mà. Thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Cơ bản nhất, đa phần chúng ta đi chùa không phải là sự giải thoát niết bàn cực lạc. Cái đó có thể nhưng mà nó không phải là bây giờ. Nếu mà ai nói là đi chùa để cầu về cực lạc gì đó, nhưng cơ bản mà nếu ngay giờ phút này Phật Di Đà mà hiện xuống đưa tay, nè con lên đây ta đưa về Tây Phương Cực Lạc, có phan hả Phật? Để hưởng thụ vài năm nữa, sắp già già, sắp chết thì hả nước con, có phải không? Cầu thì cầu vậy thôi, mà Đức Phật đưa tay nè, lên đây ta đưa về, dạ xin phan. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy gì? Phần lớn chúng ta đi tu học là vì sự bình an, hạnh phúc, an vui, con ngoan, trò giỏi, cuộc sống ổn định. Đây là cái khát vọng rất là bình thường, rất là thiết thực của con người. Và vì vậy, đạo Phật không phải là không đáp ứng được chuyện này. Đạo Phật đáp ứng được từ những nhu cầu cơ bản nhất của con người đến sự siêu thoát tuyệt đối. Từ những bậc thánh siêu phàm cho đến những con người bình thường trong xã hội, tất cả mọi người đều có thể đến và có thể được giải thoát an lạc theo những nguyện vọng và những thiện tâm riêng của người đã. Và vì vậy trong kinh Pháp Hoa, trong phẩm Dược Thảo Dụ Đức Phật mới đưa ra cái hình ảnh là sau một trận mưa, cây lớn cây nhỏ đều được hưởng nước mưa. Và Đức Phật nói cũng vậy, giáo pháp của ta từ những bậc thượng căn để thành bậc thánh, để giải thoát an lạc tuyệt đối, cho đến những hạng phàm phu bình thường vẫn có lợi lạc hạnh phúc an vui. Hạnh phúc cơ bản của người trần gian là không có giải thoát, là hạnh phúc chấp nhận trong luân hồi. Năm giới của người Phật tử là hạnh phúc trong luân hồi. Cho nên trong năm giới có sát sanh, trộm cắp gì nữa, tà dâm, nói dối, uống rượu. Năm giới này Đức Phật đưa ra như một tiêu chuẩn đạo đức. Có nghĩa là Đức Phật nói rằng trong giới thứ ba là giới tà dâm á, là cái đó Đức Phật thừa nhận rằng tình dục hay là tình ái là một chuyện hết sức bình thường của người trần thế. Nếu người này không có nguyện vọng giải thoát thì hãy sống thủy chung, tất cả những hành động đó là một đạo đức của con người là quá tốt rồi. Đó là một nhân tố cho một con người hoàn thiện trong tương lai và hạnh phúc an vui trong tương lai. Còn cái chuyện mà gọi là giới đến vấn đề tình ái của cuộc đời, đó là chuyện bình thường, không dơ, xấu, tốt, đẹp, phải, trái gì cả, là một nguyên tắc bình thường. Người nào có nguyện vọng vượt thoát ra khỏi sự ràng buộc ái tình để vượt thoát ra khỏi luân hồi thì người đó mới có nguyện vọng cắt đứt về đời sống ái tình. Cho nên bản chất của con người là như thế, không có một con người nào mà không có điều đó ở trong lòng, nó thuộc về gọi là bản chất, đó là nguyên tắc rồi. Nhưng mà điều quan trọng nhất là một con người nếu không muốn tái sinh trong cuộc đời này nữa thì đó là những nhân tố quan trọng để dẫn đến luân hồi. Ái dục là nhân luân hồi, chứ Đức Phật chưa nói là ái dục là tội lỗi. Các vị phải hiểu câu này rất rõ. Đức Phật chưa bao giờ nói là ái dục là dơ xấu, là tội lỗi với chúng sinh trong cuộc đời này nha. Cho nên những người nói là đám cưới làm trong chùa không thích hợp đồ này kia nào là nói bậy, tưởng tượng. Chúng ta tưởng tượng về đạo Phật, huyền thoại về đạo Phật, chứ không phải đạo Phật như thực. Nếu một ông thầy tu làm đám cưới tại chùa là bất thường, còn một người cư sĩ làm đám cưới tại chùa đó là chuyện bình thường. Cho nên các vị hiểu điều này rất rõ. Vì vậy, năm giới của người cư sĩ là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu đó, trong năm giới này là năm nguyên tắc đạo đức. Và các vị đừng nghĩ rằng đây là những giới điều để ràng buộc chúng ta, và chúng ta nghĩ rằng ai là người Phật tử cần phải giữ giới này, còn tôi mà Phật tử tôi là tôn giáo khác, tôi muốn làm gì làm, không có tội. Đó là sai lầm. Nếu thật ra đúng nghĩa mà theo đạo Phật phải làm những điều đó, phải giữ những giới đó, không giữ có tội, mà tôn giáo khác hoặc không phải là Phật tử muốn làm gì làm không có tội, thì tôi là người đầu tiên từ bỏ đạo Phật. Phải nói rằng đạo Phật không thiết thực và không có giá trị với cuộc đời. Bởi vì Đức Phật đã giăng bẫy cho đệ tử ngài nhảy. Nếu theo Phật để phải cử sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, làm những điều đó có tội và không là Phật tử, muốn làm gì làm không có tội, dạy gì theo Phật, dạy gì đi tu, ở ngoài đâm theo thuốc chó xong cho sướng chứ mắc gì vô chùa. Các vị phải hiểu điều này rất rõ. Cái này là một sự thật. Cho nên đừng nói rằng Đức Phật đặt cái đó ra cho người Phật tử. Các vị nói như vậy là các vị du quan cho Đức Phật. Đức Phật là người giác ngộ chứ không phải là một nhà thần học, tôn giáo hay gì cả. Đức Phật chỉ thấy rất rõ là những hành động đó đem đến quan trái cho bất cứ mọi chúng sinh nào trên cuộc đời. Tôi thí dụ thôi, rượu, có phải quy y về uống rượu mới xỉn không? Còn không quy y uống vô hũ hèn con xỉn, có phải không? Có không? Không. Nguyên tắc rượu ai uống quá nồng độ còn được cho phép của cơ thể thì nó xỉn, nó sai. Như vậy thì bản chất của rượu nó vốn gây sai, đâu phải quy y uống mới bị xỉn. Những giới khác còn lại, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, lừa đảo, dối gạt gì đó, đều có những quan trái là quy luật của nhân quả. Đức Phật chỉ giác ngộ được quy luật nhân quả, chứ Đức Phật không có đặt ra nhân quả cho cuộc đời. Bởi vì nhân quả thuộc về chân lý, không có một thần thánh nào, thượng đế nào, kể cả ông Phật đặt ra chân lý cả. Nên nhớ là như vậy. Chân lý là quy luật, Đức Phật chỉ là người giác ngộ được quy luật và chân lý. Cũng giống như Newton là người chế tạo ra được người hấp dẫn cái đất, phải không? Không, ông là người gì? Khám phá ra được cái có sẵn của quy luật, cho ông không có đặt ra được cái đó. Nhờ khám phá đó mà giúp cho khoa học được rất là nhiều điều. Như vậy, Đức Phật cũng vậy. Nếu Newton không có mặt trên cuộc đời, thì có lực hấp dẫn không?
Có.
Vẫn có. Chỉ có điều là không ai khám phá ra thôi. Hoặc là có thể lâu lắm mới có người khác khám phá. Còn lực hấp dẫn là nguyên tắc, đâu phải do Newton có mặt trên cuộc đời vẫn có lực hấp dẫn. Cũng vậy, sanh tử tội phước nhân quả nghiệp báo luân hồi đâu phải có ông Phật Thích Ca mới có điều đó. Không có mặt Đức Phật, những điều đó vẫn diễn ra với kiếp sống phù hoa này, với cả trần thế này, với mọi sinh linh trên cuộc đời này. Chỉ có điều Đức Phật là người giác ngộ thấy rất rõ tại sao chúng sinh phải như vậy mà thôi. Tuyệt vời của Đức Phật cho chúng ta là như vậy. Cho nên Phật Pháp thiết thực là chỗ đó, chứ tại sao nói chuyện máy móc mơ hồ. Thật ra, ở đây chúng ta tiếp cận được với đạo Phật là phải hiểu về một đạo Phật đúng đắn. Trước hết chúng ta hãy dẹp tất cả những tín ngưỡng và những màn tôn giáo ra khỏi vấn đề Phật Pháp cái đã. Chúng ta mới nhìn được đạo Phật. Còn bằng không, những lớp này sẽ thành lớp rào làm mờ mắt chúng ta đi, và chúng ta không thấy nhìn được thực tế của nó. Đây là một điều như thật. Và một điều tiếp cận nữa là do đạo Phật nó có những lý do gì mà dường như đa phần đi chùa là nữ giới. Có phải không? Ở trong đây bao nhiêu nam giới? Trong đây nếu mà 200 người được chừng là được 20 người đàn ông không? Thanh niên 30 không? Ồ nghe hả? Vậy là hôm nay là may mắn lắm rồi đó. Cái này là các ông không có vỗ tay mà để các bà vỗ tay cho. Sự thật cái quan điểm này tôi không biết từ đâu ra. Đi chùa dành cho phụ nữ. Cho nên nhiều khi có gia đình kêu chồng hay là cha đi chùa đó. Thôi sao đàn ông đi chùa ngoại. Ở đâu anh đặt ra này tôi không biết. Người thành Phật là đàn ông hay đàn bà? Đức Phật của chúng ta đàn ông hay đàn bà? Đàn ông. Và Đức Phật có nói là tôi chỉ độ đàn bà thôi không? Nhớ kỹ rằng đầu tiên là nữ giới không có trong tăng đoàn Phật giáo, nghe chưa? Đầu tiên là Đức Phật không cho phép người nữ đi tu. Và sau này á, có một lý do đặc biệt, đây là một cái bài giảng khác tôi sẽ trình bày, bắt đầu Đức Phật mới chấp nhận cho nữ giới đi tu. Nhớ là như vậy. Vì vậy đừng có quan niệm rằng là Phật giáo là để dành cho phụ nữ. Nhưng mà do một cái quá trình dài như thế nào đó, đàn ông nhiều khi cũng hiểu được Phật Pháp muốn đi nhưng mà ngại với số đông. Nếu mà mình đi cái tự nhiên bạn bè nó mày đàn ông trai đi chùa mãi thì nghe tự nhiên ngại không đi. Thế tại sao là chúng ta lại bị tác động bởi cái số đông tiêu cực như vậy? Cái chuyện đi chùa tu học không phải là đàn ông hay là đàn bà, đó là cái duyên của mọi người. Nhưng mà tại sao các vị thấy đa phần các chùa nữ giới là chiếm nhiều hơn? Có thể do một quá trình biến cố lịch sử, đạo Phật chúng ta đã làm một cái gì đó nó ướp cái màu tương đối mê tín. Và đa phần là đàn ông mức độ lý trí hơn là phụ nữ. Nguyên tắc phụ nữ sống bằng tình cảm, đàn ông thuộc về lý trí. Cái này nói ở mức độ chung chung chứ không phải là tất cả. Nhưng mà trên nguyên tắc cơ bản, người nữ thuộc về cảm tính, sống bằng tình cảm. Đàn ông sống bằng lý trí, tư duy, phán đoán. Đàn bà đa phần sống bằng lỗ tai. Có phải không? Cho nên ta nói phụ nữ yêu ai yêu bằng lỗ tai là chỗ đó. Vì vậy cho nên có những chàng đẹp trai không bằng nói dai. Nhiều khi là vậy. Tại sao? Tại mức độ tình cảm của người phụ nữ khi được sự tác động năn nỉ ỉ ôi thế này thế kia vào lỗ tai, người phụ nữ đa phần cầm lòng không đậu. Cho nên á, nguyên tắc của tình cảm là như vậy. Một người con gái không yêu người con trai, nhưng mà người đó nói dai mà chai mặt á, thì có khả năng đạt được đó. Đây gọi là tâm lý học. Tức là lì. Lì cứ chai hoài, thậm chí anh chết, em không yêu anh chết, anh đâm anh ngồi thế à. Người phụ nữ không kìm lòng được, cho nên đôi khi là tội nghiệp quá, thành ra phải yêu. Cuối cùng tội người ta mà nghiệp mình. Hey. còn ngược lại, các vị nên nhớ, một người phụ nữ chịu lì với một người đàn ông chưa chắc được người đàn ông yêu. Nên nhớ là như vậy. Cho nên nguyên lý của cuộc đời, đây là nhà tâm lý học người ta phân tích rất kỹ. Một khi người đàn ông không yêu mình, người phụ nữ thà chấp nhận yêu đơn phương đi, đừng để mất danh dự của mình trong việc đó. Bởi vì nguyên tắc, người đàn ông mà nó đeo đuổi thì làm sao cũng được, nhưng mà một người phụ nữ đeo đuổi rất khó bao giờ được người đàn ông đáp lại. Bởi vì thiên hướng về lý trí đàn ông cao hơn. Cho nên chúng ta phải hiểu điều này rất rõ, chứ đừng nói đàn ông thế thế. Không có đâu, nó thương ai nó bán mạng nó cũng làm nữa, nhưng mà nó không thương nó vậy đó, nó cà chớ vậy thôi. Bộ chúng xâm nhập viện. Và trở lại vấn đề, tôi mới nói là tại sao người phụ nữ đi chùa đông? Tức là thời gian qua thôi, đạo Phật nó ướm màu mê tín, cho nên là vấn đề đó, họ bị những cái cảm giác này nó làm ngăn cách. Cái thứ hai nữa là cái động cơ để người phụ nữ đa phần phải đi chùa nhiều hơn, cho dù biết đó là mê tín. Vì sao? Vì tình thương cho gia đình dường như là họ hơn một người đàn ông. Tức là họ quá quan tâm và lo lắng, trong khi khả năng của họ chưa chắc gì bảo vệ được gia đình họ tốt, cho nên họ phải dựa vào thần thánh. Và vì vậy cho nên vì yêu chồng, vì yêu con, vì sợ con mình thế thế, vì sợ chồng mình thế thế, vì sợ gia đình thế thế, người phụ nữ đa phần thậm chí có khi bị cản ngăn, vẫn thầm lặng để đi chùa. Làm sao? Cho dù là mê tín, vẫn mong rằng cầu nguyện cho một sự ban ơn nào đó để cho chồng, cho con, cho gia đình được bình an và hạnh phúc. Vì vậy đây là nhân tố để người phụ nữ phải đi chùa nhiều, đó là sự thật. Vì người đàn phụ nữ đa phần lo lắng về điều đó. Cái cảm xúc này lo lắng hơn là đàn ông. Vì người ta yếu đuối trước tất cả những thực trạng của xã hội. Người nữ đa phần yếu đuối trước những rào cản, những nguy hiểm, bất cứ một điều gì bất đắc dĩ xảy ra cho một gia đình. Vì vậy họ thường thường cầu nguyện trước Phật như vậy, họ an tâm hơn. Khi lễ Phật cầu nguyện cho gia đình rồi, một người phụ nữ cảm thấy hạnh phúc hơn và tự tin hơn về gia đình của mình. Cho dù thực tế không hẳn điều đó nó đáp ứng được nguyện vọng của họ, nhưng tình của họ dành cho gia đình rất lớn. Cho nên các vị đừng suy đoán rằng là phụ nữ đi chùa là thế thế. Tôi cho rằng người phụ nữ rất tốt đẹp trong chuyện đó, cho dù họ mê tín. Tối nay phụ nữ phải đẻ tải chè tôi. Cho nên tôi nói với các vị, điều này hiểu được như vậy. Cho nên người đàn ông phải cảm thấy là thương người phụ nữ hơn, chứ đừng có suy nghĩ là chỉ là đàn bà đi chùa. Đừng dùng những câu đó, đôi khi xúc phạm đến một cái tình cảm thiêng liêng của người ta. Các vị đừng có dọa đáng bằng những cái cách như vậy. Tôi hiểu rất rõ là trong một quá trình dài, tôi tìm hiểu đa phần có những người phụ nữ đi chùa, các vị biết quỳ hàng giờ trước Đức Phật để làm gì? Để vì con, vì chồng, vì sự nghiệp, chứ không có gì cả. Là mẹ tôi đã từng hy sinh tôi như thế, tôi hiểu rất rõ về điều này. Cho nên các vị nhớ kỹ, có những người phụ nữ ngồi trước chỉ quỳ, thậm chí hai hàng nước mắt tuôn rơi. Rơi để vì cái gì? Vì lo cho gia đình, lo cho con, lo cho nhiều thứ. Cho nên chúng ta cảm thấy rằng người phụ nữ hy sinh cho gia đình rất nhiều. Nhưng một số trường hợp bị lợi dụng thì chúng ta cần phải có lý trí can thiệp, nhưng đừng cho rằng đó là một hành động xấu. Chúng ta phải hiểu rất rõ là như vậy. Cho nên tôi đã giải mã được các vấn đề này để hiểu ra tại sao điều đó như vậy. Và phụ nữ cái rào cản về xã hội để đến với chùa nó ít hơn. Về dư luận, về mọi thứ trong một cái giai đoạn xã hội như vậy á, thì người phụ nữ tiện bề hơn cho mọi thứ về làm điều đó. Thậm chí có những quý ông gửi gắm cái lời gian dái cho vợ mình, không dám đi, nhưng mà gửi cho vợ đi dám giùm tôi nha bà. Nhưng mà xã hội hôm nay, khi đạo Phật đã trở nên phổ quát quá với tất cả mọi người, bàn dân thiên hạ, thì cái việc đó dường như không còn rào cản nữa. Và tôi nghĩ rằng bình đẳng trong sự học Phật ở một tương lai là điều cần thiết. Đừng quan niệm là phụ nữ phải đi chùa là mê tín là thế 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 thế. Chúng ta đừng cực đoan và suy nghĩ và nhìn Phật giáo qua một cặp kính màu như thế, thì chúng ta không có tiếp cận được với đạo Phật. Cho nên qua chủ đề này, tôi muốn gửi ra cho các vị những cái màu kiến để các vị nhìn chân thật hơn về giáo lý Phật giáo. Bên cạnh đó, các vị đừng dựa vào một vài sự kiện tiêu cực mà cho là Phật giáo thì không nên. Tiêu cực thời nào cũng có, thời Đức Phật cũng vậy, hay muôn ngàn năm về sau cũng thế. Đừng dựa vào sự tiêu cực và cho rằng Phật giáo như vậy thì chúng ta mất cơ hội học Phật và mất cơ hội làm lợi lạc cho chúng ta. Dù cách nào đi nữa, các vị vẫn bảo vệ và giới thiệu đạo Phật, bởi vì chân lý không bao giờ thay đổi. Người sai hay là có những cái tiêu cực, đó là một cái bộ phận nào đó, ruột thừa mà đau thì cứ cắt ruột thừa bỏ để cứu lại một cơ thể này. Đừng vì một ruột thừa mà tẩy nguyên con người đó. Chúng ta phải thấy là như vậy. Không vì một vài cái tiêu cực mà bỏ đi đạo Phật, đây là chúng ta rất thiếu trí tuệ. Chúng ta phải làm điều gì đó, cho dù tiêu cực một người, nhưng còn biết bao người đang cần thiết về điều đó. Đừng ăn không được, cũng phá cho hôi. Tất cả những cái quan niệm tiêu cực như vậy, không có giúp ích gì được cho chúng ta và cho Phật Pháp. Mong rằng tất cả các vị ở phương trời này, cùng chung tay nhau để xây dựng một ngôi nhà tâm linh, một gạch nối, một tình cảm, một nơi chia sẻ của cộng đồng, nơi giúp nhau để vượt qua khó khăn và gian khổ, và nơi để chúng ta làm chỗ nương tựa để bớt đi biết bao nhiêu điều phong ba và áp lực của cuộc đời. Ngôi chùa là ngôi nhà chung của tất cả chúng ta, không riêng của ai cả. Tôi mong rằng các Phật tử chúng ta siết chặt tay nhau, giữ gìn truyền thống, phát triển đạo pháp và xây dựng hạnh phúc cho mỗi gia đình, nơi đất khách quê người luôn được an vui và thịnh vượng. Chúc các vị nhiều hạnh phúc. Thôi, bài giảng tôi chấm dứt tại đây.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua là thời pháp thoại và vấn đáp của chương trình Phật pháp tại chùa Đề Tạng. Chúng con xin mời Phật tử chúc duyên thay vì các quý vị Phật tử dâng lời cảm nhận công đức, xin quý vị hoan nghỉ nắm lại trong duyên bát và năm mươi
Nam mô Bổn Sư Thích
Ca Mâu
Ni Phật. Kính bạch thầy, chúng con xin thay mặt ba tổ chức cùng quý Phật tử trong đạo tràng Địa Tạng tối hôm nay xin trân trọng cảm tạ công đức thầy giảng sư đã từ bi ban cho chúng con thời pháp quý báu này. Chúng con xin kính chúc thầy pháp thể luôn được tinh an, chúng sinh dị độ, và chúng con cũng ước mong với lòng từ bi mẫn của thầy trước sự quý kính ưu ái nơi Phật tử chúng con, thầy sẽ thu xếp một ngày thật gần trở lại Montreal, nơi rất lạnh tình đầu này, để nói
tiếp
vòng tay Phật pháp. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Lời tác bạch và tâm niệm công đức của Phật tử chúc duyên cũng đồng thời là tâm niệm của tất cả quý vị Phật tử tại thành phố Montreal luôn hướng về đạo đức nhân sư. Những lời chỉ dạy của ngài vô cùng cao quý, nó giống như một sợi tơ sen để giúp và chỉ dạy cho chúng con có thể trói được mảnh nổ, cũng như từ không khí và carbon mà có thể chế tạo được kim cương. Chắc hẳn trong tấm cả chúng con được có những viên kim cương đã được tạo thành và những viên cương sắp được tạo thành. Chúng con nguyện đem những lời giảng dạy của ngài hôm nay mang áp dụng để chế tạo ra, và chúng con sẽ sớm tìm được con đường trở về bảo sở. Trên chuyến hành trình xa xôi cách hơn nửa vòng trái đất, chúng con thành tâm cầu chúc thượng tọa giảng sư thân an, tâm an vạn sự an, và có thật nhiều sức khỏe để trên con đường hoằng pháp. Nam mô Hoan Hỷ Đàm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Và cuối cùng xin chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn các vị đã dành thời giờ quý khán quý lắng nghe. Kính mời các vị khởi tay ngồi nướng và kết thúc.
Nguyện đem công đức này hướng về thank you.
Thank you.